quý vị thính giả, hôm nay là tối thứ hai như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình tin tức y khoa với Bonsa Medical Group do bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ phụ trách. Và trong phần đầu của chương trình, bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ phổ biến gửi đến quý vị bản tin tức y khoa cập nhật hàng tuần. Và sau đó thì bước sang phần thứ hai, quý vị có thể gọi vào trực tiếp trong tối này, tối thứ hai. Hôm nay là ngày lễ Veteran Day, nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục làm việc, thưa quý vị. Và chương trình tin tức y khoa, quý vị lắng nghe, nếu quý vị nghe không kịp các tin thuốc, quý vị có thể theo dõi trên màn ảnh truyền hình SBTN. Quý vị gọi số điện thoại để biết giờ phát hình chính thức 714-636-1121, hoặc là quý vị có thể vào trang nhà bản tin y khoa bonsamedicalgroup.net, YouTube Cơ Phạm, thưa quý vị. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa sau đây. Và ban kỹ thuật đã liên lạc được với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, cho nên chúng tôi xin được mời ngay bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ để bắt đầu phổ biến gửi đến quý vị bản tin tức đầu tiên trong tối này. Trước hết cùng anh em gia đình Radio Bonsa Minh Phượng gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Xin chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bonsa cũng như của Trung tâm Y tế Bonsa của chúng tôi. Hôm nay tôi là Phạm Đặng Long Cơ, sẽ lại được hân hạnh trở lại với quý vị. Phần đầu tiên của chương trình là chúng tôi sẽ đọc các bản tin tức y khoa cập nhật hàng tuần của chúng tôi. Phần thứ nhì, chúng tôi sẽ mời bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mai Gia Trí cùng với tôi và chị Minh Phượng để tiếp chuyện cùng quý vị. Xin quý vị nhớ số điện thoại của chị Minh Phượng là 714-418-2122, 714-418-2123, và có thể là số 2125 nữa. Quý vị kêu cái số này thì lúc chúng tôi nói chuyện xong thì chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị ngay, để cho quý vị khỏi phải chờ lâu, và nhiều khi nhiều người chờ mà không kịp, chúng tôi hết giờ chúng tôi không được nói chuyện với quý vị nữa. Đầu tiên là hôm nay tôi sẽ xin tường thuật lại những cái bản tin chính ngày hôm nay chúng tôi mới nói chuyện với quý vị. Đầu tiên là một cái thống kê ở bên Âu Châu, người ta thấy là những cái cá hộp tuna ở bên Âu Châu đó, gần như là 100% đều có chứa chất thủy ngân, và có 57% thì là mức độ thủy ngân nó cao đến độ mà có thể nguy hiểm cho chúng ta. Cái tin thứ nhì là cái thuốc GLP-1, tức là semaglutide đấy, thưa quý vị, nó giúp chúng ta không những xuống ký mà còn giúp chúng ta bảo vệ tim mạch của chúng ta nữa, rất an toàn cho bệnh tim mạch, tức là rất tốt quý vị ạ. Và cuối cùng nữa, cái biến chứng của những người mà khi đi điều trị về bệnh ung thư nhiễm của tuyến như là xạ trị hoặc là mổ cắt nhiễm của tuyến, xin quý vị đón nghe phần chi tiết sau đây. Nhất là vấn đề cá hộp, thưa thực sự quý vị, ở bên Mỹ này có một thời kỳ người ta rộ lên, người ta sợ là chúng ta ăn cá biển, tuna, mackerel, cái thứ cá mà cá lớn nó ăn cá nhỏ thì thường thường những cá đó nó sẽ có nhiều chất thủy ngân. Và có một thời kỳ chúng tôi lâu lắm rồi ở bên Hoa Kỳ, chúng tôi khuyên quý vị phụ nữ không trong lúc có bầu không được ăn nhiều cá biển quá, vì trong nó có thể có chất thủy ngân, mà ăn nhiều quá nó có thể ảnh hưởng đến cháu bé ở trong bụng của mình. Tức là một tuần quý vị chỉ được ăn 2-3 serving về cá mà thôi, tức là khoảng 8-12 ounce đấy. Cá thì an toàn, thực sự cá nó rất bổ, nhưng mà nếu chúng ta ăn nhiều quá, mà nhất là cá ngoài biển, cá bự, cá swordfish hoặc là cá shark đó, ngon lắm, thịt nó ngon lắm, nhưng mà chúng ta ăn cái đó hoặc là cá tuna, là cái cá mà người Việt Nam mình ăn nhiều lên, mà tôi hồi nhỏ, hồi ở Đà Nẵng, tôi mê cá tuna lắm, ngon, rất là ngon, cứ việc ăn tuna mà nhúng giấm thì rất là ngon. nhưng mà thức ăn nó nhiều với nó quá thì chúng ta sẽ dễ bị cao thủy ngân. Sau đây là cái phần chi tiết của chúng tôi. Thì một cái thống kê mới đây, nó thử 150 loại cá hộp tuna của các nước ở Âu Châu sản xuất ra từ German, tức là bên Đức, bên Anh, bên Tây Ban Nha, bên Pháp và Italy. Thì ta thấy 100% là vẩn đục, contaminated, tức là vẩn đục của chất thủy ngân. Cũng như quý vị đã biết, quý vị mà mua dầu cá ở Costco hay cái gì đó, dầu cá thường đó, rồi quý vị ăn cái đó uống cái đó không sao, nếu quý vị không có bầu, nếu mà quý vị có bầu cũng không nên uống cái dầu cá đó, bởi vì quý vị uống nhiều thì nó có thể có cái chất, nó vẩn đục cái chất thủy ngân, từ đó mà nguy hiểm cho chúng ta. Và người ta thấy rằng là 57-100% là có thủy ngân rồi đấy, tức là cá thứ nào thì nó đều có thủy ngân. Nhưng mà ở bên Mỹ thì nhiều khi người ta đòi hỏi là chúng ta phải lọc rửa sạch làm sao để cho nó không có chất contaminate, cái chất thủy ngân nó ở trong cái hộp cá chúng ta. Và 57% thì có thủy ngân ở cái mức độ cao, tức là 0.3 mg per kg body weight. Thường thường đó thì theo những nguyên tắc của chính phủ Hoa Kỳ đó, thì chúng ta có thể ăn tới được 0.4 mg, tức là 0.3 mg hay 0.4 mg ok per kg body weight thì ok. Nhưng mà đến khi cái này là một cái điều này là được khám phá bởi cái hãng tên là Bloom, BLOOM, và hãng này hợp tác với Food Watch Consumer Protection Non-Governmental Organization. Nó là một cái cơ quan bất vì lợi, không phải của chính phủ hoặc của chính phủ những nước sở tại, giống như là bên Đức hay bên Pháp hay bên Ý hay bên Spain hay bên Tây Ban Nha. Nó là một bất vì lợi và nó độc lập, được tài trợ bởi những người, một cơ quan nó gọi là protection cho những người dân, cái thực phẩm của chúng ta ăn. Thì người ta thấy rằng là quả thực là bên Âu Châu đó, 150 loại cá hộp tuna mình lấy ra mình thử hết thì đều thấy contaminated mercury cả. Rồi nó quan trọng lắm, bởi vì nó, nhất là người Pháp thì người ta ăn cá tuna nhiều lắm. Thực sự ra người Âu Châu thì người Pháp thì ăn một người trung bình là người ta ăn 4.9 kg, mỗi một người ăn 4.9 kg, nhiều lắm quý vị ạ, một năm. Do đó báo cáo là chỉ có một số lượng nhỏ của thủy ngân, nhưng dùng lâu dài nếu nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn. Chúng ta ăn nhiều quá chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến cái brain của chúng ta sẽ bị những cái bệnh như Parkinson hay là chân tay giật, hoặc là đôi khi nó có thể, nếu chúng ta bị nhiễm độc chất thủy ngân nhiều quá, nó có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh của chúng ta cũng như là cái thận của chúng ta. Và nhất là các bà bầu mà ăn cái này trong khi ăn nhiều, trong khi có bầu thì cứ nghĩ rằng là ăn cá là tốt, ăn cá tốt thiệt, nhưng mà quý vị đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng cho bé, cho bụng của mình, da cháu có thể bị autism, hay cháu có thể bị dễ bị bệnh thần kinh, chậm trí khôn. Chất thủy ngân này sẽ làm brain lesion ở trong óc của chúng ta, làm chúng ta bị tê liệt. Chúng ta ăn nói không mà được mạch lạc, mê sảng, còn ở thai nhi thì sẽ làm ảnh hưởng đến trí thông minh của bé, bị rối loạn thần kinh và vận động và dễ bị động kinh. Trên thế giới, mức giới hạn tuyệt đối của thủy ngân là 1 mg per kg body weight và standard là 0.3, nên chúng tôi vừa nói 0.3 hay 0.4. Theo cái tài liệu này nó là 0.3, nhưng mà bên Hoa Kỳ tôi đọc ở trong cái EPA thì nó cho tới 0.4 mg. Và vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Và theo như ở bên Hoa Kỳ đó, thì nếu mà chúng ta to mà chúng ta thấy nó có chừng khoảng 0.1 mg thì ok, ít không sao, bởi vì thực phẩm cái mercury, nó là methyl mercury, nó có rất nhiều mọi nơi, ăn cá nào cũng có hết cả. Chỉ có một số cá nó ít, giống như là shellfish nó ít, giống như quý vị ăn crab, ăn tôm thì nó ít. Hoặc là quý vị ăn những, nếu mà quý vị ăn cá càng bự nữa thì nó càng nhiều chất mercury, vì nó ăn cá nhỏ thì nó sẽ chứa nhất, sống lâu ăn cá nhỏ thì nó sẽ bị cái đó. Và nó có thể ảnh hưởng đến cái, thường thường mình đo là mình lấy cái chân tóc của người ta là mình đo xem có chất mercury, nếu nó lên cao quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến thận và ảnh hưởng đến dây thần kinh của người bệnh nhân đó. 100 mg hơi cao quý vị, 100 microgram mcg. Nói cho quý vị biết vậy, tôi là cái người tôi hay thích ăn cá. Hồi trước tôi hay đọc cho quý vị, tôi bảo quý vị ăn cá sạc tin. Cá sạc tin thì nó không có nhiều, nhưng mà mercury thì quý vị nó nhỏ, nó có nhiều mercury. Rồi quý vị ăn yến chí, quý vị ăn cá tuna mới sợ. Ăn cá tuna thịt ngon. Mà thường thường tôi là người tôi hay mê ăn sandwich tuna để cho nó đỡ bị cho diet đấy quý vị. Tại vì tôi là người sợ ăn thịt, vì sợ thịt nhiều, thịt đỏ nhiều khi hại, nhưng ăn cá tuna bây giờ đọc cái này là hơi sợ, cái gì cũng sợ cả, không biết là ăn muối làm sao. Quý vị đừng ăn nhiều quá không sao, đừng ăn quý vị có thể mua cá với cá trout, cá catfish thì ok quý vị ạ. Đấy, bây giờ đấy cái tôi biết là các bà bây giờ hơi mập một chút xíu là đòi đi trích thuốc Ozempic rồi, tức là Wegovy để xuống ký. Thì nó có cái khắc khoải là cái thuốc đó chữa cho bệnh tiểu đường, sau này tự nhiên người ta thấy là chữa cho những người mập được. Thì quả thật là nó xuống ký thiệt quý vị ạ. Xuống ký nó mình chỉ sợ là khi mình xuống như thế thì sau này nó có những biến chứng. Trước nó nói rằng là những người này dùng cái này có thể là làm cho người ta dễ bị tự tử. Nhưng mà sau này nói cũng không đúng đâu quý vị. Nhưng bây giờ người ta biết rằng là quả thật cái thuốc thực ra peptide, tức là một cái loại mới đây nó là thuốc Munaro. Bán trên thị trường là Munaro, M-O-U-N-J-A-R-O hoặc là Zepbound, Z-E-P-B-O-U-N-D. Nó là cái thuốc cùng cái họ với cái thuốc semaglutide, nhưng mà nó thêm một chất incretin thêm nữa. Và thưa quý vị, cái thuốc này nó rất tốt, bởi vì thực sự nó vừa chữa tiểu đường, vừa làm giảm ký, và nó chữa chúng ta ít bị tim mạch, làm chúng ta lại đỡ bị đang uống rượu, nhưng dùng cái này nhiều khi lại không thích uống rượu nữa. Đấy mới hay, có thể bỏ thuốc lá. Thế nếu mình muốn, thưa quý vị, thì thực sự khi mình mập quá, mình cứ buồn đời, mình ăn uống lung tung cả lên. Nhưng mà cái thuốc Zepbound này, nếu mà mình bị tiền tiểu đường là gì, là khi mà quý vị trong gia đình quý vị có người bị bệnh tiểu đường, mẹ mình, anh chị em mình có người bị tiểu đường, là mình có thể dễ bị bệnh tiểu đường. Mình thử cái 3-hour GTT, mình bị bất thường hai cái, và thứ ba là mình hơi bị mập, metabolic syndrome, cái BMI của mình ở trên. Người Việt Nam mình thì 23, người Mỹ người da trắng là 25, và mình tức là mình mập đấy quý vị ạ, hơi mập. Và mình lúc mình có bầu mình có thể bị cái đường nó cao làm cho cháu bự quá, vì cái xác suất mình sau này mình bị tiểu đường biến lâu ngày 5-10 năm, ăn uống không cẩn thận mình sẽ ăn nhiều quá, mình sẽ đẩy đà thêm, thì mình có thể bị bệnh tiểu đường khoảng 50%. Nhưng mà bây giờ người ta khám phá, nếu mình cho trích Munaro hay cái Zepbound đó, thì chúng ta có thể giảm được xác suất biến thành tiểu đường 90%. Cái này nó thử trong vòng 3 năm quý vị ạ. Nó đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine ngày 13 tháng 11 năm 24, và được trình bày trong buổi hội thảo ngày 4 tháng 11 năm 24 của Obesity Society Week. Nó là một cái trial, nó gọi là Surmount, S-U-R-M-O-U-N-T trial. Và khi nó được đăng ở trên tờ New England Journal of Medicine, tức là cái tờ báo chính của bên nội khoa, có thể nói là trên toàn thế giới chứ không phải chỉ bên Mỹ không thôi, thì người ta thấy như thế là cái thuốc này rất hiệu nghiệm. Vì vậy nếu quý vị nào mà bị hơi mập mà bị tiền tiểu đường, quý vị có thể nhắc người bác sĩ, người ta sẽ xin người bác sĩ cái thuốc Munaro, M-O-U-N-J-A-R-O, chứ không phải Zepbound. Zepbound thì là cái thuốc để cho giảm ký, nó cũng giống nhau đấy, nhưng mà nó chỉ tên khác nhau thôi. Thì quý vị biên cái đó thì bảo hiểm quý vị nó sẽ trả tiền cho quý vị, nói là để chống lại tiền tiểu đường, thì 90% sẽ không bị tiểu đường. Nhưng mà thường thường nó trích cho chú bị nó thử cái này 3 năm sau vẫn tốt lắm. Thì tôi chỉ không khác là khi mà trích sau 176 tuần lễ, tức là 3 năm đấy quý vị ạ, mình ngưng lại, thì 7 tuần lễ sau, 17 tuần lễ sau, thì tự nhiên cái đường của mình nó sẽ từ từ nó lên, mình lên chừng khoảng 7%, lên lại từ từ. Và cái A1C mình creeping up, nhưng mà mình là tăng tiền tiểu đường thì nó chưa cao, nó chỉ có 6.4-6.3 thôi. Khi nào trên 6.5 tức là chúng ta bị tiểu đường. Và trong đó sau đó thì có 8 người bị bệnh tiểu đường thực sự trong 1.032 tham dự viên. Cái điều này chứng tỏ là gì? Quả thực nó bảo vệ chúng ta được 90%. Nghĩa là nếu chúng ta tiếp tục trích thuốc, hoặc chúng ta sau đó chúng ta tiếp tục ăn uống cẩn thận và tập thể dục, đừng để cho lên ký nữa, thì hy vọng quý vị sẽ giữ cái không bị bệnh tiểu đường. Do thực sự ra nếu mà chúng ta mà không cẩn thận thì cái tiền tiểu đường chúng ta nó cũng làm có nhiều cái biến chứng, mà chúng ta phải ra khám phá. Những người tự nhiên mà hay bị trụy tim khi lớn tuổi thì ít nhiều là cũng có thể bị đường hơi cao. Do đó người ta bây giờ người ta hay thích dùng những thuốc như Foxiga, Jardiance để chữa những người bị trụy tim mà người ta chưa biết lý do tại sao. Nên là thêm một cái đề tài này cũng được đăng ở trong, thưa quý vị, trong tờ New England Journal of Medicine, do cái hội American Heart Association Conference. Tên cái trial SELECT, S-E-L-E-C-T trial của cái hãng Novo Nordisk, là cái thuốc mà nó chế ra, thưa quý vị, thuốc semaglutide đó. Thì nó nói rằng là khi chúng ta trích cái sơ mạc cực dài, tức là Ozempic, tức là Wegovy, Ozempic, tới cái liều là 2.4 mg, tức là gần như cái liều tốt lớn nhất của nó. Thì thưa quý vị, sau khi mình chích đến nhịp này thì mình sẽ giảm được nhập viện, hospitalization trong tất cả những bất cứ một lý do nào đó, tức là mình sẽ bớt bị nhập viện bởi vì tim yếu, bớt bị nhập viện vì những bệnh biến chứng của do mập, đủ thứ hết quý vị ạ. Nó giảm xuống tất cả mọi lý do, trong không phải chỉ liên quan đến bệnh tim mạch và người bị mập và bệnh tim mạch nữa. Nó sẽ giảm, giúp giảm nhập viện là 11% cho bệnh tim mạch cardiovascular disease trong nhóm trích sơ mạc glutide, và từ 15-24% trong tất cả những lý do khác, bệnh đủ thứ bệnh khác và phải nhập viện. Chứng tỏ là cái thuốc này nó quả thực nó tốt quý vị. Nó không những nó giúp chúng ta xuống ký, làm chúng ta đỡ bị tiểu đường, nó còn giúp chúng ta đỡ bị bệnh tim mạch và giúp chúng ta đỡ bị nhập viện vì những cái bệnh liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Thế nói về tôi thật sự tôi nói như là bởi vì thực sự ra tôi thấy người Việt Nam mình các bà cũng hay trích xin thuốc, trích thuốc mấy cái này để cho xuống ký, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Không phải chúng ta trích lần sau nó xuống máy là chúng ta ngừng lại, nó lại bị lại. Mà nhiều khi chúng ta dùng nhiều quá, nhiều có những cái sản phẩm phụ không tốt cho chúng ta. Cái chính của chúng ta, các quý vị nào mà muốn xuống ký thì thưa quý vị nên tập thể dục, ăn uống cẩn thận, bớt tinh bột đi, bớt đồ ngọt đi, và tập dục điều hòa, đừng tập nhiều quá. Như bác sĩ Cơ thì cũng hơi khủng khủng, nhưng mà tại vì tôi lớn tuổi rồi, tôi cũng sợ chết quá, tôi phải tập. Nhưng mà tập quá là cũng lăn quay. Nọ tôi đọc cái ông Bruce Lee là một cái người mà ngày xưa chúng ta mê ông. Ông là người Mỹ gốc Trung Hoa, đẻ bên Mỹ. Ông lớn thì rất đẹp trai, rất là võ, rất là giỏi, đánh phim rất là hay. Nhưng mà khi mà ông tập nhiều quá, ông cố gắng ông vượt qua những khó khăn của vật chất của cơ thể của ông, và cuối cùng ông trụy tim, ông chết, sưng óc chết. Thưa quý vị, cái đó cho nó chúng ta phải hiểu cái gì tập thể dục cũng vừa phải đấy, đừng có tham nghe ông Cơ ông xúi dại. Quý vị làm quá là quý vị sẽ bị nguy hiểm, cập đến là đau người thì quý vị ngừng lại, nghỉ 1-2 ngày xong lại tập lại. Tập tức là mình cố năng động mà thôi thì nó sẽ giúp cho quý vị khỏe mạnh. Đến mùa Thanh Xuân Vinh tuần tới nữa là đến lượt chúng tôi được phép được nghỉ quý vị. Mùa Thanh Xuân Vinh ở bên Hoa Kỳ thì cái Thanh Xuân Vinh rất là quan trọng. Tất cả người dân Hoa Kỳ đều là ăn lễ này để tạ ơn trời đất đã cho chúng ta một được đất lành, cho con ta cuộc sống đầy đủ, tự do, dân chủ. Thì cái ngày Thanh Xuân Vinh thì người ta ăn ghê lắm thưa quý vị, ăn ham đủ thứ hết, ăn turkey, rồi người Mỹ thì nữ thì ăn mashed potato gravy, tất cả những thứ béo mỡ bơ đủ hết, làm cái mashed potato muốn ngon thì quý vị phải ăn sữa để cho làm thêm bơ vô thì nó mới thơm ngon. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho quý vị high cholesterol, nó có thể làm nghẹt mạch máu tim quý vị. Có thể có nhiều người bị chết vì bệnh tim mạch trong cái kỳ Thanh Xuân Vinh này, bị nhậu nhẹt, uống rượu nhiều quá. Thế thì chúng ta phải ăn cẩn thận nhé. Chúng ta ăn turkey là good lắm. Quý vị ăn lean turkey, đừng ăn mỡ của họ. Rất là ngon, mà ăn thêm cho rau nhiều, rau salad. Ăn cái mashed potato thì quý vị đừng cho bơ nhiều, vì nó bơ nó thơm, sữa nó thơm. Nhưng mà quý vị ăn cái đó thì nó sẽ làm cho quý vị bị mỡ cao. Và quý vị nhớ uống thuốc để cho đường huyết áp cao, và nhớ ăn đừng ăn nhiều quá để đường cao. Thì theo thống kê mới đây thì người ta thấy là nếu mà quý vị ăn nhiều chất mỡ thực vật, tức là nó nói là omega 3 fatty acid hoặc là omega 6 fatty acid, giống như quý vị ăn avocado với cái thứ polyunsaturated fat, thì có tỷ lệ nghịch với cái sự với cái 19 loại ung thư khác nhau. Thế quý vị mà ăn rau nhiều, ăn trái avocado nhiều, ăn dầu olive nhiều, ăn dầu canola oil thứ đó, thì quý vị sẽ, tại vì con người ta trong cái thực phẩm chúng ta ăn nó phải đầy đủ protein, tức là chất đạm, và chất starch tức là carbohydrate, và chất thưa quý vị, cái chất mỡ nữa. Mỡ đây thì chúng ta nên ăn mỡ thực vật, ví dụ như chúng ta ăn dầu olive oil hay dầu canola oil chúng tôi nói với quý vị từ trước á, thì quý vị dùng cái đó để quý vị ăn thì tốt. Mình đừng ăn cái gì khô khan quá không được, già hay trẻ đều giống nhau cả, đều tốt nếu quý vị ăn. Nhưng mà quý vị phải tập thể dục thêm, thì người ta thấy rằng là quả thực cái khi omega 6 fatty acid, tức là một cái mỡ thực vật đó, mỡ thực vật đó, nhất là có nhiều ở trong cái thưa quý vị, trong avocado, thì lại nghịch với 14 site specific cancer, thí dụ như ruột già, pancreas, cái đó quý vị ăn nhiều thì quý vị đỡ bị. Nhưng mà trong khi đó cái omega 3 fatty acid ấy, tức là cái omega 3 này nó thường thường có ở trong cá nhiều, thì người ta thấy là omega 3 fatty acid thì nó tỷ lệ nghịch với 5 specific size của cancer. 5 thôi. Nhưng mà đặc biệt một cái là với những người nào mà omega 3 fatty acid cao quá, cao nhiều, thì là chúng ta lại dễ bị ung thư nhiễm hội tuyến. À thì mới chết, nói vậy sợ quá. Nó tăng lên 3% risk của bị ung thư nhiễm hội tuyến quý vị ạ. Tăng lên trên 3% risk của standard deviation. Cái này được đăng ở trong tờ International Journal of Cancer Online. Từ đó quý vị chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta ăn rau, ăn dầu, ăn mỡ được, mỡ thực vật là tốt quý vị ạ. Ngày xưa chúng tôi khuyên quý vị ăn margarine, bây giờ nó khuyên cũng chẳng cần ăn margarine, không nên ăn margarine nhiều nữa. Quý vị nên ăn những cái gì trong của dầu olive, chúng ta ăn chiên dầu olive cũng được, ăn dầu olive sống cũng được. Thì quý vị sẽ tốt, quý vị phải có mỡ mới được, không có mỡ thì nó sẽ chúng ta cũng không tốt đâu quý vị ạ. Máu nó đông lại cũng không tốt, vì vậy quý vị nhớ ăn mỡ, nhưng mà mỡ thực vật là tốt nhất. Dầu quý vị, dầu nào cũng được, dầu có tiền thì mua dầu olive, vừa thì mua canola oil, còn nghèo nghèo thì hoặc là mua cái dầu avocado, hoặc là cái dầu hướng sầu hoa hướng dương. Nhưng mà nếu không có mua con oil cũng được, nó không hại lắm đâu quý vị ạ. Nó cũng là tốt quý vị ạ. Thế bây giờ tôi nói vừa nói quý vị là nếu quý vị ăn dầu cá nhiều, dầu cá omega 3 fatty acid nhiều, thì chúng ta lại dễ bị ung thư nhiễm hội tuyến. À thế bây giờ cái bài này nó lại quan trọng thưa quý vị, nó là được một cái tài liệu nó được viết ra từ Prostate Cancer Preventive Trial và Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial. Nó dính dáng với cái Medicare claim của 29.196 tham dự viên, trong đó có 3.946 bệnh nhân bị ung thư nhiễm hội tuyến và 625 người được mổ prostatectomy, tức là cắt cái nhiễm hội tuyến đi, và 1.056 người thì làm xạ trị radiation therapy. Thì nó thấy rằng những người mà làm như thế này, thưa quý vị, biến chứng ghê lắm, nó làm cho chúng ta bị bất lực, tái xón, tiểu xón, ngoài phải nhiều khi ra đông phải để mang theo cái tã giống như các bà lớn tuổi. Mà cái chứng là bị bất lực nhiều. Thì người ta theo dõi những người bệnh nhân này theo cái tài liệu này nó được thống kê từ cái Prostate Cancer Preventive Trial. Thưa quý vị, theo dõi 10.2 năm, tức là 10.5 hoặc 12.5 ở nhóm prostatectomy và ở nhóm radiation therapy 8.5 năm. Thì thưa quý vị, sau 12 năm người ta thấy nhóm người bị mổ bị tăng lên 7.23 lần vì biến chứng về đường tình dục, thí dụ như là bị bất lực, bị tiểu xón. Và cái nhóm xạ trị thì tăng lên 3 lần thôi. Nhưng lại tăng lên 3 lần bị ung thư bụng đái, à thế mới chết. 100 lần nhiều hơn bị sưng bụng đái. À, tức là cái bụng đái của chúng ta, cái viêm, cái màng nhầy bụng đái chúng ta, sau này chúng ta sẽ đi tiểu hoài những nhiễm trùng. Và viêm tuyến tiền liệt, prostatitis, tức là nó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị sưng cái tuyến tiền liệt, hoặc là hay là phúc tốt, hay là sưng cả cái hậu môn của chúng ta, cái ruột già của chúng ta. Do đó tác giả bài khảo cứu này khuyến cáo là những biến chứng của complication ở 124.26 người trên 1.000 người là person year ở những nhóm mổ prostatectomy, và ở nhóm xạ trị là 62.15 nhóm xạ trị và 23.61 ở những người không chữa gì cả, theo dõi thôi. À, mấy lần trước tôi có nói với quý vị là bây giờ người ta theo dõi, người ta dùng cái clinician và người ta sẽ chụp cái MRI selected theo cần thiết, thấy nó thay đổi thì người ta mới chịu làm biopsy và người ta chữa cho mình. Còn nếu không thì người ta sẽ không làm gì cả. Vì như vậy thì thực sự ra cái thống kê này nó cho chúng ta biết là như thế này. Cái này được đăng trong November 7 của JAMA Oncology. Tôi đã bác tác giả của bài viết này có nói rằng là tôi không dùng tên, vì tôi dùng tên quý vị chẳng nhớ và tôi cũng chẳng nhớ. Thế thì khuyên bảo chúng ta là khi mà chúng ta bị chẳng may bị ung thư nhiễm hội tuyến chẳng hạn, thì chúng ta phải bàn với người bác sĩ tiết niệu chúng ta chịu chữa trị thế nào, cái loại gây hại thế nào, thì ông ấy sẽ phải nói thật với mình nên cần mình phải đi xin second opinion. Nhưng mà nếu mà mình không có, nếu ông bảo là ông nói cho mình nước đôi, thế ông bảo nếu mà mổ là sẽ thế này, không mổ cũng phải theo dõi cẩn thận, thì nếu mà mình có thể được thì nên đi theo dõi, để nếu khi nào nó biến chuyển trở thành nặng hơn thì mới mổ hoặc làm xạ trị, thì mình sẽ có một cái quyết định đúng đắn đây là một cái bài rất quan trọng mà tôi muốn mang đến cho các bậc đàn ông. Tôi giờ hên, giờ lớn tuổi chưa thấy gì cả thì cũng hên, nhưng mà ai rồi cũng phải chết thì ung thư nhiễm một tuyến, đa số chúng ta sẽ bị như vậy. Nhưng mà tôi vừa nói với quý vị, ăn cá biển nhiều quá nó cũng làm cho chúng ta bị dễ bị ung thư nhiễm một tuyến. Nói vậy thì cái gì cũng có thể bị, tự nhiên nó bị là bị, thưa quý vị ạ. Lại một lần, một lời nhắn nhủ, chúng ta chỉ nên dùng aspirin khi nào nó là secondary prevention. Cái này nhắc nhở ghê lắm, bởi vì thực sự ra tôi là người lớn tuổi chữa bệnh nhiều năm, tôi thấy có nhiều bệnh nhân lớn tuổi đến chúng tôi vì tự nhiên chảy máu, mà trước đây chẳng có bệnh gì cả, tự nhiên tại nó thật thú thật với quý vị, cách đây chừng khoảng 10 năm thì tất cả những người bệnh nhân mà trên 50 tuổi thì chúng tôi đều gần như là indirectly chúng tôi khuyên quý vị nên uống aspirin. Không sao, cứ uống đi không sao cả, uống aspirin trẻ con. Nhưng mà bên sau này người ta thấy lợi bất cập hại. Hôm nay tôi sẽ đọc cái thống kê này cho quý vị. Từ năm 2019, tờ JAMA nói rằng là không có, JAMA là cái tờ báo của Hội Y sĩ Hoa Kỳ, nó là không có ý lợi gì về tim mạch nếu ta uống aspirin để ngăn ngừa những triệu chứng chưa xảy ra trong ta bao giờ. Thí dụ như quý vị chưa bao giờ bị heart attack cả, quý vị chưa bao giờ bị đau ngực cả, hay quý vị chưa bao giờ bị nghẹt mạch máu tim gì cả, khỏe mạnh, chỉ là có bị lớn tuổi, trên 50 tuổi, hơi mập một chút, hơi bị đường cao một chút xíu, thì các bác sĩ bảo thôi uống đi. Thế thì thưa quý vị, thì nó thấy rằng là chúng ta thì trong 60.5 đến 60.2 event, nếu chúng ta cho uống aspirin như vậy, thì event trên 10.000 person year, nghĩa là absolute risk của nó là chúng ta có thể giảm được xác suất về tim mạch được cái 0,41%. Thế là nhớ cái số 0,41%, dễ nhớ quý vị ạ. Thế là bây giờ nếu những người uống aspirin, chúng ta nghĩ rằng là người ta sẽ bị chảy máu đúng không? Vâng, nó có thưa quý vị. Thì xác suất nó xảy ra là 16.4 đến 23.1 risk per 10,000 patient years. Nghĩa là cái xác suất mà tăng lên là 0.47% chảy máu. Nếu chúng ta lớn tuổi, nhiều khi chúng ta ở nhà hai vợ chồng già, hay mình già mình uống cái đó cho mình bị chảy máu, mình chết oan, không cần thiết, nhiều khi phải mổ rồi thôi lắm quý vị ạ, truyền máu được thôi, truyền máu cũng chẳng sao, mình già thì truyền máu cũng tốt, không có sợ hết đấy gì đâu, bây giờ truyền máu rất an toàn. Thì người ta thấy là nếu mà chúng ta mà cho uống aspirin primary prevention, chúng ta có thể giảm được bệnh tim mạch là 0,41%, trong khi mà chúng ta chảy máu vì uống aspirin là 0,47%. Các vị thấy không? Tức là có thể chúng ta có thể hại được 210 người per 10,000 patient years. Do đó cái ông bác sĩ Lobo này, ông viết cái bài này, thì ông này là một bác sĩ về tim và ông là chuyên môn research, ông làm việc research, ông viết iPod đủ thứ hết. Thì ông nói, ông bảo là theo ý của ông, bây giờ ông nhắc lại chúng ta là chúng ta đừng bao giờ uống cái thuốc aspirin chỉ vì chúng ta nghĩ là chúng ta trên 50 tuổi, chúng ta muốn ngăn ngừa bệnh heart attack. Chúng ta uống thực sự nó chẳng ngăn ngừa gì, nó cũng ngăn ngừa đấy, nếu mình cẩn thận ngăn ngừa, nhưng mà nếu mà chảy máu thì mình có thể bị chết oan. Do đó ông khuyên là các bạn đừng có dùng cái này là primary nữa, mà là secondary thôi. Nếu quý vị đang uống ấy mà không có lý do nào cả, đến tôi nói chuyện xong tôi bỏ. Còn nếu không thì quý vị, có nhiều bác sĩ quý vị bận quá thì cứ biết cho quý vị, thì quý vị gặp hỏi là bác sĩ hỏi là tôi nghe báo chí nói nhiều bây giờ là không nên dùng là primary prevention, chỉ có secondary thôi. Bác sĩ cho ý kiến thì ông tự nhiên ông thấy, ông coi lại, ông thấy bà trước là chẳng bao giờ bị đau tim cả, chẳng bao giờ bị sốc cả, chẳng bao giờ bị headache nhiều quá, hoặc là chẳng bao giờ bị giống triệu chứng của bị tim mạch cả. Thôi tha, thì quý vị khỏi phải uống là đỡ nguy hiểm. Thế là bây giờ là tôi lại thêm một cái thuốc tiểu đường thuộc cái họ SGLT2 là dapagliflozin. Thưa quý vị, cái thuốc dapagliflozin nó là bán ở trên thị trường là Farxiga, mà ông bệnh nhân hay lên trên đài hỏi bác sĩ Farxiga tốt không? Tốt lắm quý vị, tôi thích cái thuốc này. Tôi cũng là cái thuốc mà nó hơi mắc một chút gì so với Jardian, nó hơi mắc nhưng mà nó rất tốt, và nó là cái thuốc đầu tiên ở bên Âu Châu người ta dùng để chữa những người bị trụy tim. Không biết lý do tại sao tự nhiên trụy tim, thì mình rất sợ có thể mình bị pre-diabetes before, mình không biết, không bao giờ đi khám bệnh cả, làm sao mà biết được. Thì khi người ta cho uống dapagliflozin thì chúng ta sẽ đỡ bị trụy tim rất tốt, bệnh nhân không cần gì cứ uống cái này nó sẽ giúp cái tim của chúng ta, mà nó có thể giúp chúng ta cái đường chúng ta tốt, mà nó không làm đường chúng ta xuống thấp lắm đó quý vị ạ. Nhưng hôm nay cái bài này quan trọng hơn thưa quý vị. Cái này là một cái ông bác sĩ tên Chi Trinh Hùng, Hùng HUNG giống tên người Việt Nam mình. Bác sĩ ở bên Đài Loan thuộc trường đại học Cao Siung American University ở Taiwan, và được ông ấy được trình bày ở trong cái hội thảo của American Society of Nephrology ASN Kidney Week trong tuần vừa rồi năm 2024. Thì ông trước đây thì chúng tôi được biết là cái vaccine gà nó sẽ giúp chúng ta đỡ bị hư thận, đỡ bị cái thận chúng ta đỡ bị suy thêm. Ở chúng ta đang ở giai đoạn 3 với 4, nếu chúng ta thấy thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống mà không sợ nguy hiểm. Nhưng mà ông này ông làm cái research này nó quý giá hơn, tức là những cái bệnh nhân ở trong cái giai đoạn chúng ta gọi là suy thận 4 và 5, tức là cái eGFR của chúng ta nó trên 20 và dưới 45, và nhiều khi nó từ 10 đến 20 ông cũng cho uống luôn. Thì thưa quý vị, ông cho uống ở cái liều 5mg hoặc là 10mg tùy theo bệnh nhân. Và ông thấy rằng là quả thực là khi chúng ta cho bệnh nhân uống cái thuốc này thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái thận, nó đỡ bị suy nhiều hơn, nó chậm lại. Và nó sẽ làm cho người bệnh nhân đỡ bị những cái renal cardiovascular complication, tim mạch. Thì thường thường khi chúng ta, thận chúng ta suy đi, acute kidney injury, suy thì chúng ta hay bị bệnh tim mạch nữa. Nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái chức năng của cái thận chúng ta, nó đỡ bị suy chậm hơn. Rất là tốt quý vị ạ. Nó giúp chúng ta rất là tốt trong cái này. Và vì vậy nó sẽ chậm lại cái giai đoạn mà chúng ta phải thay thế hoặc là phải dùng để thay thế thận của cho bệnh nhân. Nó rất là tốt thưa quý vị, nó làm chậm hẳn lại cái suy thận của chúng ta. Do đó mà cái thuốc Foxiga bây giờ nó sẽ tốt không những để giúp cho những người bị tiểu đường, những người bị suy thận và những người bị tim mạch nữa quý vị ạ. Nó hơi mắc một chút xíu, nhưng mà một ngày uống một viên không có mắc bao nhiêu cả. Các bảo hiểm Medicare nó sẽ giảm cho quý vị, xin phép nó sẽ giảm cho quý vị. Đã đến lúc chúng ta phải hưu cái thuốc ATP, Antiplase Plasminogen Activator ATP. Tức là khi mà quý vị chẳng may quý vị bị sốc, quý vị trong vòng 3 tiếng rưỡi quý vị trở đến tổn thương ngay tức khắc ấy, thì chúng tôi sẽ truyền, sau khi chúng tôi chụp cái CT scan cái đầu quý vị. Nhiều khi có nhiều xe mới ở bên Anh hay bên Mỹ bây giờ có nhiều cái xe cứu hỏa, nó có cái máy portable CT scan, nó chụp hình trên đầu quý vị, nó biết rằng là quý vị không có bị chảy máu trên đầu, thì nó sẽ truyền cái thuốc ATP cho quý vị, rất là hiệu nghiệm. Mới đây thì người ta bắt đầu dùng cái thuốc mới này, nó giống, cũng giống như là cái thuốc ATP mà tốt hơn, nó mới hơn, nó là Tenex T-Place, T-E-N-E-C-T-E-P-L-A-S-E. Cái này 2 tuần thì ở trên tờ New England Journal of Medicine nó viết một cái bài research, nó nói là nếu mà chúng ta dùng cái Tenex T-Place thì chúng ta bệnh nhân sẽ 5% xác suất cao hơn sẽ được hồi phục tốt hơn, và 10% được giảm xác suất bị disability ở sau 3 tháng với cái thuốc Tenecteplase so với cái thuốc ATP. Do đó thì họ khuyên là đến lúc mà chúng ta đừng quên cái ATP thì chúng ta nên dùng cái Tenecteplase. Quý vị nếu mà có người nhà chẳng may bị sốc ở nơi mà nhà thương trong vòng 3 tiếng rưỡi trước ấy, 5 tiếng 6 tiếng cũng vậy, rối gì một chút xíu, thì quý vị có thể nói với người ta, thì người ta nói rằng là quý vị muốn Tenecteplase chứ không dùng ATP như ngày xưa nữa, thì người ta sẽ chuyển cái đó. Bây giờ thì thường đa số là các nhà IA nó sẽ chuyển cho quý vị Tenecteplase bởi vì nó rất tốt, hiệu nghiệm hơn, ít biến chứng hơn, mà làm so với cái thuốc của quý vị. Nên lẽ nhiên là quý vị muốn, quý vị phải nhớ cái câu châm ngôn của nó là phát face bị mặt méo méo đi, aphasia, tức là e là aphasia, nói không được, trong cái extremity là quý vị thấy tự nhiên tay quý vị bị tê đi, là p phát T là time to call 911, chứ quý vị đừng đưa con cái trở đi là đến nhà thương nữa. Nó chờ lâu quá quý vị sẽ mất cái thời gian tính quý vị. Lại thêm nhắc nhở lại quý vị, nhân dịp Christmas holiday chúng ta dễ bị bệnh tim mạch nhiều, thì người ta khuyên chúng ta là American Heart Association Scientific Statement nói rằng là, tuyên cáo nó là ba bệnh tim mạch sau đây sẽ làm giảm trí nhớ chúng ta về sau, và chúng ta bây giờ con người ta sống lâu cho nên mình già mình chỉ sợ đến quên thôi. Bác sĩ cơ của quý vị cũng sợ quên lắm, phải tập luyện trí nhớ, hát rồi tập thể dục rồi đủ thứ, làm bài cho quý vị, làm bài sao lại không phải gần như là thuộc lầu luôn, không được đọc từng chữ một, chỉ nhớ coi tiêu đề rồi nói quý vị. Thì chúng tôi biết được là có ba cái bệnh sau này nó sẽ giúp cho quý vị dễ bị bệnh heart failure và atrial fibrillation nguy hiểm cho chúng ta, nó sẽ làm chúng ta giảm trí nhớ chúng ta về sau. Tức là thứ nhất là bệnh đầu tiên là heart failure, tức là cái tim của quý vị chị đi đó, tôi vừa nói quý vị Foxiga cho đi nó giúp cái tim của chúng ta tự nhiên chúng ta bị chuyển tim, yếu tim đi, thở hổn hển, nước trong phổi, ho đêm, sù bọt mép nữa, heart failure. Hoặc là chúng ta bị atrial fibrillation, tức là cái tim nghĩa tâm trí chúng ta đập nhanh quá làm chúng ta mệt, nói không được, nói thở thảo nền. Rồi chúng ta nhiều khi chúng ta tập thể dục, chúng ta đi bộ không được, những người đó là chúng ta to tim, chúng ta thấy atrial fibrillation. Hoặc là chúng ta đeo cái Apple Watch là nó báo động chúng ta, nó bảo ông bị atrial fibrillation rồi. Bây giờ số người bị càng ngày càng tăng lên bởi vì những cái đó làm cho bệnh nhân đến người bác sĩ gia đình, và người bác sĩ gia đình phải làm EKG và sẽ biết ngay là quý vị bị hay không. Hoặc là quý vị bị CHD, tức là coronary heart disease, tức là cái mạch máu động mạch vành của tim quý vị nó bị nghẹt lại, quý vị mỡ cao quá, đóng mỡ ở trong cái mạch máu đó, nó làm cho quý vị tim bị nghẹt lại và nó làm cho quý vị heart failure và atrial fibrillation. Quý vị nhớ, nên nhớ là life essential 8, tức là trong kỳ trước chúng tôi nói quý vị là để ngăn ngừa sốc, quý vị nhớ 8 điểm quan trọng sau đây. Thì cái này nó sẽ giúp cho quý vị đỡ bị, nếu quý vị bị minor sốc là quý vị cũng sẽ bị bắt đầu trí quên nhớ, thì gọi là arterial dementia quý vị ạ. Quý vị nhớ như vậy, quý vị ăn uống cẩn thận, diet, healthy diet, ăn uống rau trái cây, Mediterranean diet là tốt nhất. Chúng ta phải physical activity, tập thể dục. Tôi có một ông bệnh nhân, ông đến tôi, ông gặp tôi, ông phòng mạch chúng tôi, ông chào tôi, ông bảo bác sĩ cơ, tôi rất cảm ơn bác sĩ cơ vì bác sĩ cơ luôn luôn nhắc nhở tôi là không được hút thuốc lá. Tôi bảo, thật quý vị, tôi sợ thuốc lá lắm quý vị ạ. Tôi nói đi nói lại cái này, thứ nhất là quý vị phải ăn uống cẩn thận, ăn rau trái cây nhiều, ăn Mediterranean diet, tức là quý vị ăn cá, ăn rau, ăn mấy cái, đừng bớt ăn thịt đỏ đi, bớt ăn thịt heo, thịt bò đi, đừng ăn ngọt nữa nhé. Ngủ đầy đủ, cố gắng healthy sleep, ngủ được 8 tiếng thì càng tốt. Nhưng mà tùy từng người, nhưng mà tôi, với bản thân của tôi, nói thật quý vị, lúc nào tôi ngủ đến 8 tiếng thì tôi cảm thấy tôi mệt đấy quý vị. Tôi ngủ 6 tiếng thì trước này tôi đã đẻ, đêm ngủ chỉ có mấy tiếng, cả ngày thì ngủ được mấy tiếng. Giống như ông Napoleon, ông ngủ mấy ngày, mấy tiếng một ngày, ông suốt ngày, ông đi đánh nhau suốt ngày, ông đánh vào đêm hôm, ông đóng quân, ông cứ suốt ngày, ông đi tuần, một mình ông cứ đi, ông nổi tiếng là vậy, mỗi ngày một lần đánh trước khi đánh nhau, ông chỉ ngủ chừng 15 phút, ông thành công. À đây thì bây giờ, nhưng mà không phải đừng bắt chước Napoleon cũng được quý vị ạ. Quý vị ngủ vừa phải thôi, 6 tiếng, 8 tiếng là tốt. Bỏ hút thuốc lá, quan trọng bỏ hút thuốc lá. Nicotine avoidance. Có nghĩa là gì? Nếu quý vị mà hút e-cigarette cũng không tốt quý vị ạ. Ngủ đầy đủ, healthy sleep, cân nặng vừa phải, người mà thon thả giống như là bác sĩ cơ của quý vị đó. Quý vị, BMI quý vị phải đừng 21, 22, 23 là maximum rồi. Người Việt Nam mình chỉ tới 23 thôi quý vị, nhiều quá không tốt quý vị ạ. Và quý vị giữ làm sao cho cholesterol quý vị tốt bằng cách quý vị ăn healthy diet, ăn oatmeal, ăn gạo nâu, vân vân, và ăn high fiber diet, bánh mì, whole wheat bread. Và quý vị giữ làm sao cho đường quý vị tốt, và mỡ tốt, nếu cần quý vị uống thuốc tiểu đường, quý vị uống thuốc để giảm huyết áp xuống nó bình thường, thì quý vị sẽ ít bị những cái bệnh mà nó làm cho quý vị bị heart failure, atrial fibrillation hay là coronary heart disease, và sau này nó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của quý vị. Trong tuần vừa rồi có một bệnh nhân hỏi chúng tôi là cái JAK inhibitor có cái tai hại gì không. Cái JAK inhibitor nó là một cái thuốc mà nó dựa trên cái vấn đề immunosuppression modularity của chúng ta để nó chữa bệnh chúng ta, nhất là những người bị atopic dermatitis, bị lở người nhiều lắm, thì dùng cái JAK inhibitor nó rất tốt, nó chữa cái bệnh atopic dermatitis và nó không có gây. Bây giờ người ta cho mình biết cái này là cho chúng ta hiểu rằng là cái thuốc này nó không ảnh hưởng đến bệnh tim mạch chúng ta, bởi vì mình sợ là mình dùng cái thuốc immunomodulator, tức là nó dựa đánh vào trong cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Như cái thuốc là upadacitinib, tên bán trên thị trường là Rinvoq, RINVOQ, hay là abrocitinib, bán trên thị trường là Cibinqo, CIBINGQO. Thưa quý vị, nó là thuộc họ JAK inhibitor kết thúc, check inhibitor nó chữa được nhiều bệnh lắm, nó chữa được alopecia, tức là thưa quý vị, tức là những người bị ngói đầu, nó chữa bệnh bệnh adenos, bị trắng da, đủ thứ bệnh đấy, nhưng mà nó an toàn quý vị ạ. Dùng theo liệu trình, cái này lấy từ EMR Data for TriNet X Research Network trên 275 triệu bệnh nhân và 120 healthcare organization trên toàn thế giới. Rồi nó chứng nhận là nếu quý vị đang dùng cái JAK inhibitor JAKI đấy, thì nó an toàn cho tim mạch quý vị. Nếu quý vị nhất là những người bây giờ bị suyễn hay là bị atopic dermatitis, alopecia, dùng cái thuốc này nó cũng an toàn quý vị, phải dùng theo liều định mà thôi. Thế bây giờ lại thêm một cái lời chót, bởi vì tôi cũng bị ám ảnh cái này. Thì thực sự ra tôi là người tôi sợ lắm, tôi sợ bệnh, nó thiệt, tôi bị già rồi vẫn còn sợ bệnh. Thì đây là một cái thông cáo của American College of Cardiology và American Heart Association. Họ ra cái thông cáo mà nói rằng là các bác sĩ gia đình phải chú ý, coi chừng và cố gắng theo dõi và chữa trị và ngăn ngừa, chỉ cho bệnh nhân ngăn ngừa cái bệnh atrial fibrillation. Cái bệnh atrial fibrillation là cái bệnh mà tâm trí chúng ta đập nhanh quá rồi vẫn truyền xuống cái liền rồi nó truyền xuống tâm thất của chúng ta không đủ. Nếu nó tập hai cái nó cùng chơi với nhau thì chúng ta sẽ bị trụy tim, chúng ta nguy hiểm, chúng ta đi luôn. Thế thì nó làm như thế thì nó sẽ làm chúng ta bị 5 lần rất có chạy đến đầu chúng ta bị sốc, làm chúng ta dễ bị heart, bị heart failure, bị trụy tim, rất quan trọng. Và vì vậy các bác sĩ phải để ý, bởi vì cái chuyện mà người ta bị atrial fibrillation càng ngày người ta càng bị nhiều, bởi vì thực sự ra khi chúng ta đeo cái đồng hồ Apple nó rất là tốt, nó báo động chúng ta biết nếu chúng ta bị atrial fibrillation. Trước đây chúng ta, tôi là cái người tôi vẫn nói quý vị có thể là do uống cà phê, nhưng mà cái bài thống kê này nó nói không ăn thua gì cả, cũng phải uống cà phê đâu quý vị ạ. Tôi nói chúng ta phải uống, biết khi chúng ta nghi ngờ chúng ta tự nhiên chúng ta thấy khó thở hay là chúng ta thấy cảm thấy tim nó đập hồi hộp thì chúng ta đi khám, là người bác sĩ nên aware cái chuyện đó, chứ bảo không sao đâu đi về chắc lo nghĩ uống cà phê nhiều quá lúc có nặng lên thì mình mới chữa thì hơi trễ cho bệnh nhân. Nó bị trụy tim rồi biết thì hơi nguy hiểm cho bệnh nhân. Rất nhiều trường hợp xảy ra, bởi vì nhiều khi chúng ta đến khám với bác sĩ của chúng ta mà người ta bận quá, nhiều khi ta thấy mình quen mình rồi, thế mình hay nói mình uống một ngày 3 ly cà phê thì ông bảo ôi chắc mình uống cà phê. Nhưng quý vị nhớ, cà phê nó không làm cho bị atrial fibrillation đâu quý vị ạ. Tôi là người chứng nhận quý vị, tôi là người hay uống cà phê. Tôi mấy lần tôi đi đo tim, bác sĩ tim của tôi đo bắt chạy thất lưu, không thấy gì khỏe chứ voi. Nhưng mà tôi thấy tim nó hơi nó lo sợ, phải nói vậy. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ là có lẽ là mình tập nhiều quá. Thì bây giờ ngăn ngừa là quan trọng nhất. Bây giờ phải làm sao để chúng ta ngăn ngừa cho bệnh nhân. Chúng ta ngăn ngừa bằng cách làm sao? Chúng ta đừng để mập quá. Chúng ta không được hút thuốc lá. Lại không được hút thuốc lá dễ quá. Bác sĩ cơ không thuộc bài cứ nói ai cũng không hút thuốc lá là ăn là chắc chắn là được trúng rồi. Lại phải giữ cho huyết áp tốt. Đấy thưa quý vị ạ. Phải xuống ký, tập thể dục điều hòa, bỏ thuốc lá. Và nếu chúng ta chẳng may bị ngủ ngáy, há hốc miệng, ngáy khò, sleep apnea, chứ không phải ngủ ngáy đâu, ngáy là mũi chẳng hẹp chẳng hẹp. Ra ngủ sleep apnea nó khác quý vị ạ. Thì quý vị coi chừng dễ bị tim đập thất nhịp. Và chúng ta phải nhớ xuống ký, tập thể dục. Và nếu chúng ta có thể cho bệnh nhân uống SGLT2 giống như Foxiga, Jardian quý vị. Và bây giờ nếu người ta khuyên có lẽ phải nên dùng cái GLP-1 tức là Ozempic, hay Wegovy, ngay cả cái thuốc mới bây giờ nó là Munharo hay là Zepbound rất là tốt. Ở trong cái thuốc để lõng máu thì đây nó đưa cho tôi chỉ biên nói này cho nó dễ cho quý vị là hai cái thuốc API sa băng và Rivaro sa băng là rất tốt để trong những người bị atrial fibrillation để chống lại blood clot. API sa băng là APIXABAN và Rivaro sa băng RIVARO sa băng. Cái thuốc khác cũng có họ mà direct anticoagulation này hay là Coumadin cũng vậy, có nhiều biến chứng khác. Tôi nhắc tên hai thuốc này để cho quý vị bác sĩ đồng nghiệp chúng tôi nhớ là ngay bản thân tôi đọc được cái này tôi cũng khoái. API sa băng và Rivaro sa băng, họ nói aspirin cũng có thể là tốt đấy, thực sự nó tốt hơn cái thuốc kia, nó rẻ tiền quá. Quý vị mua cái loại 80 hay là 100 mg một ngày một viên thì nó cũng tốt, có nhiều người uống cách một ngày uống một viên cũng được thì nó sẽ đỡ. Nhưng mà cái chính của chúng ta là chúng ta phải chữa, uống thuốc để cho nó điều tim chúng ta lại, và nếu cần, nếu chúng ta thấy mà có nhiều triệu chứng và gì chúng ta nên gửi bệnh nhân đi để cho làm catheter ablation như kỳ trước tôi nói quý vị. Thì bây giờ nó có nhiều cái phương pháp mới có thể rất là hiệu nghiệm mà biến chứng không bao nhiêu cả. Cho chúng ta như mình chúng ta phải nhớ là uống cà phê nhiều quá vẫn nói là đừng uống cà phê nhiều vẫn sợ chứ thì không có gì cái gì tuyệt đối cả quý vị ạ. Và quý vị phải nhớ, nếu thấy tim là bất thường mà cái đồng hồ quý vị nó kêu là quý vị có thể bị atrial fibrillation thì quý vị nên đi khám với bác sĩ gia đình để được đo tim và nếu cần thì được chữa trị gửi sang bác sĩ vệ tinh. Tôi đến đây tôi xin phép tạm ngưng chương trình ở đây để sau phần thông tin thương mại của không biết chị Phượng đã nói chưa, tôi thấy như quên chưa nói thì phải. Nhưng không sao, nếu mà chưa nói thì nói, mà nói rồi thì thôi khỏi phải nói lại. Xin quý vị mời chị Minh Vượng, mời các bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Thế Chí của chúng tôi. Và xin mời quý vị kêu lên đài 714-418-2122. Tôi thuộc lầu rồi quý vị ạ, thuộc hơn cả cái số của tôi nữa, 418-2122-2123 và có thể 2125 nữa quý vị ạ. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Minh Vượng.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ Cơ. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu của chương trình. Và trước khi bước sang phần thứ hai của chương trình, để kính mời quý vị chuẩn bị gọi vào qua các số điện thoại 714-418-2122 và 418-2123. Và ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Buôn Xa sau đây.
Trung tâm Y tế Buôn Xa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bosa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực digital mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Buôn Xa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bosa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Buôn Xa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bosa. Và trên đường dây điện thoại giờ này, trở lại với bác sĩ Cơ, ban kỹ thuật đã cho biết là đã liên lạc được với bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng và bác sĩ Nguyễn Văn Lộc. Còn anh Mã Gia Trí thì chưa liên lạc được, thưa bác sĩ Cơ. Và anh Mã Gia Trí cũng đã liên lạc được rồi. Và Minh Phượng xin được gửi lời kính chào các bác sĩ và anh Mã Gia Trí mà trở lại với bác sĩ Cơ.
Vâng, kính chào anh bác sĩ Hùng, anh bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí ạ.
Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể thính giả đài Radio Bonta.
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng và anh Trí, chị Minh Phượng.
Rồi, chào anh.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và cô Minh Phượng và tất cả quý vị thính giả của đài Radio Bosa.
Dạ. Và để khỏi mất thì giờ cho phép Minh Phượng được tiếp ngay các đường dây điện thoại quý vị đã gọi và đã chờ từ nãy giờ. Và quý vị vẫn liên lạc về đường dây điện thoại 418-2122 và 418-2123. Thưa quý vị, và trước hết cùng với các bác sĩ, Minh Phượng xin mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng và chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ.
Xin chào tất cả các bác sĩ và cô Minh Phượng. Xin cho hỏi cái miệng, cái môi nó bị tê, với bên cái má nó cũng tê, rồi là có khi nó bị đau cái tai với lại nó đau cái đầu. Mà không biết cái đó là bị chứng bệnh gì cả tuần nay rồi bác sĩ.
Cái này thì chắc để hỏi bác sĩ, chắc là bị Bell Palsy. Đúng rồi, xem bác sĩ Hùng cho ý kiến bên nửa mặt hay là cả mặt luôn.
Dạ, một bên trái.
Một bên, tức là cái này thì đưa cho anh Hùng, anh chữa khoái lắm. Bác sĩ Hùng, mời bác sĩ Hùng trả lời cho bà đi được không ạ?
Vâng, có lẽ là cái ăn chắc nhất là bà sẽ đi gặp bác sĩ gia đình của bà. Nhưng mà theo tôi đoán giống như bác sĩ Cơ đó, nếu bà bị tê mà nửa mặt đó, và miệng nó méo hoặc không hít sáo được á, mà cười thì nó kéo về một bên á, thì phần đông là bị bệnh, cái bệnh là liệt dây thần kinh số 7. Và thường nếu mà liệt thần kinh số 7 thì nhiều khi người ta bị, không biết về những lý do tại sao, nhưng người ta nghi là sẽ bị còn virus. Thành thử đến bây giờ người ta chữa bằng cách là cho uống cái thuốc chống virus và nhiều khi cho uống thêm cái thuốc prednisone nữa. Và cũng nói thêm cho bà, thì sách vở nó dạy tôi là 90% không chữa gì thì nó cũng tự nhiên nó khỏi trong vòng độ 6 đến 8 tuần. Đối với những người bị tiểu đường hay là người cao máu thì cái triệu chứng nó kéo dài lâu hơn.
Xin hỏi lại bác sĩ là cái bị cái tê cái môi với cái má với cái lỗ tai, nó có khi nó bị đau với cái đầu với nó bị tê tê là
cái đó là dây thần kinh số 7 đấy bà. Tuy nhiên bà phải đi gặp bác sĩ gia đình của bà để người ta làm, nhiều khi người ta phải làm cái CAT scan cái đầu, make sure là không có gì wrong nhá.
Cũng không có chi nặng lắm hả bác sĩ?
Phần đông nó bảo là 90%, theo sách vở nó dạy tôi đó, là 90% không chữa gì thì nó cũng khỏi và nó cũng bớt dần dần, nhưng mà có điều để cho an toàn bà nên gặp bác sĩ của bà nhá.
Dạ, cảm ơn các bác sĩ nhiều với lại con Minh Phượng. Mà sao nó bị đau cả cái đầu luôn, nó tê tê luôn bác sĩ.
Cái này nó là anh Hùng anh vừa giải thích cho bà, cái thần kinh nó bị viêm.
Dạ, cảm ơn.
Không sao đâu nhé, uống thuốc
dạ,
đầu
cảm
thôi.
Ơn các, vâng. Dạ, cảm ơn các bác sĩ nhiều. Cảm ơn con Minh Phượng bài.
Dạ, thưa cảm ơn thính giả. Và nối tiếp sau đây chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2123 lên tiếng và chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello. Đường dây đã bị cắt rồi. Xin quý vị kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại 714-418-2122 và 714-418-2123. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Dạ, chào các bác sĩ, chào cô Minh Phượng.
Chào
có
bà.
Hai câu hỏi. Dạ, chào bác sĩ. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái bật cái thuốc mà cao mỡ đó. Bác sĩ cho tôi là rosuvastatin, có chữ calcium sao 5mg. Vâng. Uống như vậy cái thuốc đó có tốt không? Thứ hai là tôi bị allergy nặng mũi. Nó cứ hay ngứa mũi, thành ra tôi uống dơ thét mũi giống như mỗi tối gì, nó đỡ gì đâu, uống nhiều nó có hại không bác sĩ? Dạ, đó là hai câu hỏi. Dạ,
hai câu hỏi bà đều là rất là tốt. Thứ nhất là cái rosuvastatin của bà 5mg là thấp nhất của nó, nhưng mà cái thuốc nó càng thấp nó càng tốt. Cái thuốc này mà uống thì nó có thể ảnh hưởng cái thận của mình, mà uống 5mg là lý tưởng. Mà tiếp tục uống nó mỡ nó xuống tốt thì tôi còn cái giờ trách cũng vậy, là cái thuốc chống lại allergy nó hơi ngứa mũi thì bà uống nó không sao cả. Cái này nó uống không hại gì cả, uống nhiều nó lợn thuốc, nhiều khi phải đổi thuốc khác. Nhưng mà hai cái thuốc này đều là tốt cả, bà nên uống tiếp tục nhé.
Dạ, uống cái thuốc cao mỡ đó là không có side effect bị ảnh hưởng cái gì đâu hả bác sĩ?
Thì đó, nó cái liều của nó người ta cho bà là 5mg là cái liều thấp rồi mà là tốt. Nếu mà cái chính rồi ăn uống bớt mỡ thì tỏ bớt mỡ đi nó tốt thì không sao. Cái thuốc luôn chứ là cái thuốc lành, thuốc nó là dùng người ta dùng ăn ngừa gốc ấy, rất tốt nhé.
Dạ, vậy là cảm ơn bác sĩ, cũng kiêng dữ lắm đó, cũng sợ đó thành ra con sốt. Dạ, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn cô Minh Phượng. Dạ, bác sĩ.
Dạ, thưa cảm ơn thính giả. Và nối tiếp sau đây chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 714-418-2123 lên tiếng và cùng với các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, thưa kính chào cô, tôi trở lại tôi quên không hỏi cái vụ đái đường với cao mỡ.
Không sao đâu, mà bà mà nếu mà đái đường mà có bị cái đó thì giống như anh Hùng ấy nói, nó là cái virus, nó giống họ thuộc cái họ herpes bây giờ đấy. Thì không sao cả, mình chỉ uống thuốc thôi chứ nhiều rất
dạ,
nhiều
tôi uống thuốc cao mỡ ra bác sĩ, thì nó có hại thận, hại gan gì không bác sĩ?
Không, có thuốc cao mỡ mà tùy từng thuốc chứ, nếu mà uống cao liều thì hơi cẩn thận thôi, nhưng mà như cái thuốc như là Astovastatin hay Lipitor thì bà uống tới 80mg cũng không sao cả.
Mà cái con mới này là bác sĩ, họ cho cả cái đái đường vào trong đó luôn. Nhưng mà đái đường nó mới có 6.2 thôi bác sĩ.
Thứ hai thì là tiểu đường chứ mà chưa bị tiểu đường đâu, mà mới bị tiền tiểu đường thôi nhé.
Ồ, 6.2 là mới tiền, tiền tức là nhẹ hả bác sĩ?
Tiền là trước khi đấy, chứ không phải là tiền là tiền. Tiền mặt, tiền gì đâu nhé.
Dạ, yeah. Vậy là không cần uống hả bác sĩ?
Không sao đâu, nhưng tiền tiểu đường thì tùy chứ, không phải là cái với gia đình của bà. Có nhiều người khi mà hơi mập thì chúng tôi bản thân của tôi hay điên cho bệnh nhân Metformin, thì người ta uống cái đó để được.
Họ bảo bình thường là 5 chấm mấy đó, 5 chấm mấy mà tôi 6.2.
Không sao, dưới 5.5 là không bị cái gì cả. Từ 5.5 thì là người ta nói là tiền tiểu đường, tức là chưa bị tiểu đường. Có
vậy
tôi
không
là...
nhưng mà 6.2 có bị chưa bác sĩ? Tiền à?
Chưa, nó gọi là tiền tiểu đường à.
À vâng ạ, vâng, cảm ơn. À còn cái này nữa bác sĩ, tôi uống cà phê đó bác sĩ. Chưa bao giờ tôi uống, mà tôi uống cà phê mà cái này nó chưa có rút cái chất gì mà làm kích thích đó bác sĩ. Cứ uống vào một hơi tôi thấy ngon quá, tôi uống thêm đến ly thứ hai. Cái trời ơi nó vật tôi bác sĩ, nó vật được quá trời quá đất á. Thì,
cái này thì phải hỏi người tôi thấy tháng nào cũng uống ly cà phê. Bởi vì nhiều bác sĩ nội khoa chữa người lớn tuổi, xin mời chưa trả lời cho bà cái câu hỏi này. Anh Hùng kinh nghiệm nhiều, tôi là
bà
người
uống
nhiều, tôi cũng
không,
bị
vâng, tôi phải vào cấp cứu á.
Vâng, thưa bà chưa uống cà phê bao giờ mà người có sensitive, bà uống 2 ly đó thì nó làm cho tim bà đập nhanh, mắt bà hoa lên, thưa bà, rồi tự động tự nhiên nó khỏi thôi, chứ cũng chả phải có thuốc gì cả nữa. Mất một thời gian.
Đúng rồi bác sĩ.
Vâng, thứ nhất là thế. Thứ hai nữa là cà phê nó cũng tốt lắm. Cà phê nó về sau nó làm cho mình đỡ nhức đầu, nó làm cho mình đỡ sạn túi mật. Thành thử ra nếu mà mình uống được thì mình uống, không uống được thì mình uống trà đi, thay vì uống cà phê.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng.
Dạ, mùi nó bác sĩ, mùi này thích quá thì uống thử, cái nó vật tôi gần chết.
Đừng uống nhiều quá chúng ta, là mới lần tiên mà uống nhiều như vậy uống sao? Đừng uống.
Dạ vâng, cảm ơn
về tốt lắm
bác sĩ.
Dạ
anh Hùng ý vừa nói là uống cà phê là nó làm cho bà tỉnh táo yêu đời. Thường người đàn bà mà uống cà phê sẽ yêu đời, ít la chồng con à, đi mới sướng
bác sĩ. Vậy nếu mà bị ung thư vú đó, có khi nào nó chạy vào tim mình được không bác sĩ?
Ung thư vú khi nào mà nó chạy vào phổi, nó chạy đúng tung ở lên. Nếu khi mà bị giai đoạn 4 thì lúc đó mình lên
có
nóc.
Khi vào tim không? Có khi vào tim không bác sĩ?
Không, nó chưa vào tim ở đâu, nó chỉ vào trong xương sống mình ấy. Vào phổi.
Vâng ạ.
Vì nó chết mất rồi còn gì nữa. Nhé.
Dạ vâng, dạ vâng, tôi kính cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn cô Minh Phượng ạ.
Dạ.
Xin chào cô.
Dạ, tôi cảm ơn thính giả rất nhiều. À, và tiếp nối cho phép chúng tôi được mời ngay về thính giả chờ trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng cùng với các bác sĩ. Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, thưa cho hỏi bác sĩ Hùng. Dạ, chào chị Minh Phượng. Dạ, thưa bác sĩ Hùng. Cái thuốc Digoxin 125mg đó, thưa bác sĩ, uống lâu nó có bị hại thận với hại gan không thưa bác sĩ?
Thưa bà, nếu tôi nghĩ là cái thuốc Digoxin chứ không phải Digoxin.
Dạ, Digoxin.
Digoxin, vâng. Digoxin, cái thuốc nó nơi chữa cho tim thất nhịp và trị tim hồi xưa thôi. Dạo này người ta ít dùng. Nó chấm là chấm 125 chứ không phải là 125. Nếu bà uống 125 thì bà không nói chuyện với tôi ngày hôm nay nữa thưa bà. Nhá. Tôi ít khi cho bệnh nhân dạo này thì vì cái thuốc đó mình phải monitor cái level trong máu và nó dễ. Nếu mà nó bị hỏng thận hay nhiều potassium nó dễ bị tim thất nhịp. Tôi chỉ cho hôm cách đây một tuần tôi chỉ cho một ông bệnh nhân bị tim thất nhịp atrial fibrillation mà cho đi Digoxin vì mỗi lý do thôi. Tăng sông của ông nó thấp quá. Nếu mà tôi cho uống thuốc mà khác để nó control cái tim nó đập chậm lại đó thì nhiều khi tăng sông nó thua, nó rút xuống là ông chết. Tuy nhiên dạo này ít khi người ta dùng cái Digoxin đó bà. Vì trường hợp là bà tăng sông bà thật thấp đó, thì người ta không có những thuốc khác được. Thì người ta mới dùng Digoxin và khi dùng Digoxin đó thì mình phải theo dõi cái lượng ở trong máu. Cái Digoxin level ở trong máu. Nếu mà thưa bà nó cao quá nó làm tim thất nhịp có nhiều khi mình chết bất tử thôi bà.
Dạ. Tại vì đọc thì thấy cái effect là nó sẽ hại thận với hại gan. Thì uống một thời gian lâu dài nó có ảnh hưởng như đến thận với gan thưa bác sĩ?
Vâng, thưa bà thế này, tôi xin thưa bà cái chuyện thế này. Thưa bà khi nào mình đúng thì dùng cái Digoxin đó. Nếu mình dùng đúng cách thì mình cũng có thể dùng được lâu và nó khơi khi là khó hại thận hại gan, nhưng mà nếu mình bị hỏng thận rồi thì mình phải monitor cái lượng Digoxin thật kỹ. Tuy nhiên nếu mà không dùng Digoxin, không có thuốc gì khác thay thế đó thì mình sẽ chết. Thành thử ra dù đối với tôi dù không được tốt cho thận, cái thuốc nào thế không tốt cho gan, nhưng mà vì sự sống còn mình vẫn phải uống, tại vì chết dần còn hơn chết ngay.
Tại vì bác sĩ trước đó cho cái Diltiazem, rồi bây giờ bác sĩ đổi qua Digoxin. Diltiazem nó nhẹ, nó cũng chữa tim thất nhịp thưa phải không bác sĩ ha?
Vâng, cái đó tên thương mại của nó là Cardizem thôi bà. Cardizem nó có 3 cái indication, 4 indication. Thứ nhất là chữa cao máu, thứ hai là tim đập chậm lại, thứ ba là chữa trụy tim. Và thứ tư nữa là làm cái nước tiểu có chất đạm bạch nó bớt đi. Nếu mà mình bị tim thất nhịp thì uống cái Cardizem thưa bà được, cũng được thưa bà nhé.
Dạ, dạ. Như vậy cái Diltiazem á nó cái phản ứng phụ nó nhẹ hơn cái Digoxin vậy bác sĩ ha?
Vâng, thưa bà, nó được hơn. Cái nữa là cái đó nó làm tim đập chậm lại và không phải monitor cái level ở trong cái Cardizem á, nó ở trong máu, nó lợi hơn cái Digoxin. Tuy nhiên nếu trường hợp bệnh của bà bác sĩ tim nó cho người ta cho của hai thứ thì mình cần theo dõi cái nhịp đập của tim nó xem nó chậm hay là nó nhanh nhá.
Dạ thưa cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, kính chào bác sĩ và chào chị Minh Phượng.
Dạ. Thì cảm ơn thính giả. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được trở lại với các bác sĩ trong phần thứ hai của các bác sĩ.
Ôi, chị Minh Phượng, bây giờ chị mời Mai Giá Trí, tôi đang chờ anh đây. Xin phép anh Ngọc với anh Hùng cho phép được mời Mai Giá Trí trước ạ.
Vâng, vâng, mời cho bác sĩ anh Chí để cho tôi biết tình hình ta và địch thế nào.
Vâng, vâng.
Dạ, thưa bác sĩ, thì về Medicare thì đang enrollment thì vâng. Hiện giờ thì nó cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà thấy rõ ràng là năm nay cái tiền thuốc mình tối đa mình phải trả là 2.000 đồng thôi. Tới đó rồi thì sẽ họ sẽ lo hết và không còn cái donut hole nữa. Và nhưng mà có cái đặc biệt là một cái phần đầu đó, cái tier 3 với tier 4 đó, thì nhiều khi mình phải trả là 500 mấy chục đồng là cái deductible, rồi sau đó họ mới trả cho mình. Đó thì đại khái thì những người nào mà phải xài thuốc nhiều đó, thì cũng không đến nổi, nhưng mà những người nào xài thuốc ít đó, thì phải trả 500 mấy chục đồng trước khi cái hãng bảo hiểm đó cover cho mình. Đó là một chuyện. Những thứ gì có những hãng bảo hiểm về cái quyền lợi thì họ tăng rất nhiều về vấn đề telecommunication, telehealth, có thể khám bệnh qua tele rồi qua Zoom đủ thứ chuyện, và họ tăng quyền lợi như là tiền đi chợ rồi bắt răng, thì đó là họ đẩy rất là mạnh. Thì chung chung thì cái đường hướng họ đi là phục vụ nhiều hơn cho tất cả quý vị. Rồi về tình hình của thế giới đang thay đổi lớn là bởi vì chúng ta có tổng thống mới, thành ra những cái chính sách là thí dụ cái nhóm mà ở caravan mở Mexico thì nghe được tổng thống Trump đắc cử thì họ quay trở về, họ không đi nữa, thì có những thay đổi lớn. Rồi tình hình Zelensky thì đang nói chuyện với tổng thống Trump, rồi Putin cũng gọi, thì có thể là sẽ có những diễn biến lớn để mà đem hòa bình lại cho ngừng chiến ở tại chiến trường Ukraine, Nga Xô và chiến trường Palestine và Hamas, Iran và Do Thái. Mặc dù tổng thống elect đã nói chuyện là khuyến cáo hai bên đều phải ngừng leo thang để mà có thể đi đến giải pháp hòa bình, thì đây là những chuyện diễn biến khá lớn. Thì những chính sách rồi đây thì cũng sẽ thay đổi nhiều, nhưng mà có thể có hy vọng là những cái gì mà cái victory lớn nhất của một người tổng thống trong lịch sử 100 năm nay thì có thể là cái agenda có thể giúp ích cho business và giúp ích cho dân nhiều hơn, và đặc biệt là cái sự an toàn, có hy vọng là có thể tránh được cái thế chiến thứ ba. Nhưng mà chúng ta cũng nghe là thấy cái đường đi như vậy, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem nó như thế nào. Thì những chính sách hiện giờ, những chính sách về healthcare có thể sẽ thay đổi. Và có một cái nhóm mà ông Elon Musk sẽ coi như là oversee tất cả, audit tất cả department để không có waste, không có phí tiền. Thì chúng ta thấy hiện giờ những cái chương trình gây của chính phủ là không, thí dụ họ phải gây nợ thêm để mà giải quyết vấn đề trường học hay là vấn đề này như vậy kia, thì họ phải trở lại vấn đề là thứ nhất không có được phí của nữa mà phải xài cho đúng đắn. Thì đây là một cái chương trình more efficiency, thì chúng ta chờ xem đây là những cái chuyện mà cả dân đều muốn coi cái sự thay đổi như thế nào. Nó thì chúng ta chờ xem, thì cũng có nhiều hy vọng tốt, chúng ta tất cả chờ xem cái hành động như thế nào. Rồi tình hình Ukraine thì cũng nóng bỏng, hai bên Ukraine và Nga Xô bắn với nhau bằng drone, cái hỏa tiễn không người lái đó cũng khá nhiều, thì thiệt hại hai bên cũng khá nhiều, và quân đội của Bắc Hàn thì cũng thiệt hại khá nhiều. Miễn có đoàn quân vừa vô thì bị Ukraine tiêu diệt hết, bởi vì họ theo dõi rất kỹ bằng satellite. Thành ra cũng là cái tình hình chung là như vậy, thì có thể có nhiều chuyển động tốt.
Cảm ơn anh Mấy Đại Chí, chúng tôi rất là cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết những cái tình hình cập nhật trên thế giới làm sao. Cảm ơn anh và bên Hoa Kỳ. Sau đây là xin mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, xin chắc là xin chào tất cả các bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mai Gia Trí của Minh Phượng cùng toàn thể thính giả đài Radio Bonsa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cuộc hội luận của chúng tôi và xin hẹn gặp quý vị lại ở tuần tới.
Tuần tới có bao giờ thì được nghỉ? Thank you, anh Hùng. Tôi đang hỏi giờ anh nói cô ăn một lời.
Có lẽ tuần tới thì mình nghỉ sang Thanh Vinh đấy.
Tuần tới được nghỉ phải anh?
Đúng.
Tuần tới nữa, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, anh Trí.
28 không? 28 Thanksgiving tôi cũng nhớ là đi làm việc với bác sĩ Cơ nhiều quá,
hôm nay quên cả ngày tháng. Hôm nay mới có 11 thôi, bác sĩ Hồng ơi.
Khoảng chắc còn một tuần nữa thì có mới được nghỉ.
Tuần tới, vâng.
Tuần tới nữa.
Tuần tới nữa.
Tuần tới nữa được nghỉ, vâng. anh là người quyết đoán với tôi, nên là anh nói vậy với tôi theo anh.
Vâng, tuần tới mình lại gặp nhau.
Vâng,
thì chắc tuần này không có gì bác sĩ cơ ạ. Xin chào bác sĩ cơ, bác sĩ Hùng và anh Trí và chị Minh Phượng và hẹn vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Chí Lộc rất nhiều ạ. Và một lần nữa thì thay mặt tất cả anh em chúng tôi xin cảm ơn chị Minh Phượng đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa lại cảm bản thân tôi thì cảm ơn anh Hùng, anh Lộc và anh Trí đã giúp tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả một đêm được ngủ ngon, một tuần lễ được ra mọi thứ và hạnh phúc. Xin quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, ít ngừa cúm nếu có thể được, ngay cả COVID nếu quý vị đã đến tuổi lớn và bị những cái bệnh miễn nhiễm yếu, thì quý vị nhớ nên đi chích ngừa cho nó an toàn, nhớ rửa tay, đeo khẩu trang và tránh đám đông nếu có thể được, nhớ đeo khẩu trang nếu có nếu cần thiết phải treo đeo khẩu trang, rửa tay. Và một lần nữa kính chúc quý vị được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý. À, cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong tuần tới. Cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều ạ.
Dạ. Và Minh Phượng xin cùng anh em gia đình Radio Bonsa rất là cảm ơn các bác sĩ đã thực hiện chương trình trong tối nay và với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ. Và nếu quý vị có những thắc mắc mà quý vị cần hỏi tìm hiểu lại thì quý vị chờ trong giờ làm việc vào ban ngày với phòng mạch của Bonsa Medical Group là 714-531-2091, 714-531-2091. Và thưa quý vị, ngoài ra chương trình của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ cũng có phát hình trên màn ảnh truyền hình SBTN để quý vị có thể theo dõi các tên thuốc. Quý vị gọi 714-636-1121 để biết tên thuốc, và cũng như là quý vị vào trang nhà của Bonsa Medical Group là YouTube Cơ Phạm. Thưa quý vị, đến đây thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa Minh Phượng chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các quý vị thính giả đã gọi vào để tham khảo trực tiếp cùng với các bác sĩ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.